Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Tư ngày 7 tháng 4 gồm có
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Jen Kabua theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video cho Philippines nhân kỷ niệm 500 năm thánh lễ đầu tiên được cử hành tại nước này.
Vatican. Hôm Chủ nhật ngày 4 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp video cho các tín hữu Philippines để đánh dấu kỷ niệm 500 năm thánh lễ đầu tiên được cử hành trên mảnh đất này.
Vào Chủ nhật Phục sinh năm 1521, Cha Pedro de Valderrama đã cử hành thánh lễ đầu tiên trên đảo Limasawa. Cha cũng đã cử hành bí tích rửa tội đầu tiên ở Philippines trên đảo Cebu vào ngày 14 tháng 4 cùng năm. Đức Thánh Cha nói trong video, hãy tạ ơn về món quà đức tin, tạ ơn Chúa về những người đã ban đức tin cho anh chị em và về những người mà anh chị em sẽ truyền giao đức tin cho họ. Căn tân ước muốn truyền giáo đến với người khác và mang lại cho họ niềm hy vọng và niềm vui của tin mừng. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại những kỷ niệm đẹp về chuyến thăm Philippines vào tháng 1 năm 2015. Các bạn thân mến, tôi nhớ chuyến thăm đất nước của các bạn với rất nhiều tình cảm. Tôi không quên cuộc gặp gỡ cuối cùng với gần 7 triệu người. Các bạn thật quảng đại, các bạn thật phong phú, các bạn biết cách cử hành đức tin. Thánh lễ cuối cùng Đức Thánh Cha cử hành tại Philippines là sự kiện có số người tham dự đông kỷ lục trong các cuộc viếng thăm của các giáo hoàng trong lịch sử. Đức Thánh Cha nói rằng, đoàn dân Chúa lữ hành ở Philippines cũng biết đồng hành cùng Chúa Giêsu trên đường thập giá, dù những thách đố trong những năm gần đây như động đất, dông bão, núi lửa phun trào và đại dịch COVID-19. Dù đau khổ và bị tàn phá, các bạn vẫn có thể vác thập giá và tiếp tục bước đi. Các bạn đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng các bạn cũng sẽ đứng dậy lần nữa. Hãy tiếp tục làm việc, xây dựng lại, giúp đỡ lẫn nhau như những người Sirene tốt bụng. Cảm ơn các bạn về chứng tá của sức mạnh và sự tin cậy nơi Chúa. Đấng không bao giờ bỏ rơi các bạn. Nhắc đến sự đồng hành của hai vị thánh Philippines, Peter Calungsod và Lorenzo Rui, Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu Philippines đừng sợ hãi vì họ không bao giờ đơn độc trong sứ vụ. Hai vị thánh giáo lý viên biết trao tặng cách nhưng không những gì họ nhận được cách nhưng không, đó là sự sống và đức tin nơi Chúa Giêsu. Cuối cùng, nhắc lại mẹ Maria và thánh Giuse đã yêu thương nuôi dưỡng Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói rằng, khi mở cửa gia đình cho hài nhi Giêsu, các tín hữu cũng có thể truyền giao cho con cái họ đức tin đã nhận được từ cha ông họ. Và một lần nữa, Đức Thánh Cha cảm ơn tín hữu Philippines vì ý thức sâu sắc về gia đình, cộng đồng, tình huynh đệ và sự hiệp nhất, điều giúp họ vững vàng trong đức tin, vui vẻ trong đức cậy và đầy tràn trong đức ái.
Đức Hồng Y Parolin, giáo hội phải hiệp nhất để làm chứng cho tin mừng.
Vatican, trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Công giáo Cope của Tây Ban Nha dịp lễ Phục sinh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh nói về nhiều chủ đề, tự ơn gọi linh mục của Ngài đến tương quan giữa Ngài với Đức Thánh Cha, và Ngài cũng nói về những chia rẽ trong giáo hội và thực trạng của giáo hội ở Trung Quốc.
Trước hết, liên quan đến hoạt động ngoại giao của tòa thánh, Đức Hồng Y Parolin tái khẳng định giáo hội phục vụ cho sự hiệp thông, bảo vệ và cổ vũ cho sự tự do của giáo hội, tự do tôn giáo. Ngoài ra, giáo hội còn phục vụ cho hòa bình thế giới. Nói về thực trạng của giáo hội ở khắp năm châu và về ơn gọi linh mục cũng như trách vụ quốc vụ khanh, Đức Hồng Y khẳng định, tôi sắc tín, linh mục là ơn gọi nền tảng của tôi. Tôi cảm nhận mình được kêu gọi để trở thành một linh mục, một thừa tác viên của Chúa, làm việc trong giáo hội cho các linh hồn. Quốc vụ khanh tòa thánh cũng nhắc lại rằng có những cách khác nhau để thi hành sứ vụ linh mục và con đường ngoại giao của giáo hội là một trong những cách này. Vì vậy, không có sự mâu thuẫn giữa việc trở thành một linh mục và một nhà ngoại giao. Công đồng Vatican II cũng đã xác nhận rằng nhiệm vụ của các sứ thần là sứ vụ nhằm củng cố mối liên kết giữa tòa thánh và giáo hội địa phương. Về việc cải tổ giáo triều, Đức Hồng Y nói, nhiệm vụ của quốc vụ khanh sẽ không thay đổi ngay cả khi cuộc cải tổ giáo triều đang được Đức Thánh Cha chuẩn bị và sẽ hoàn tất. Với tông hiến mới Praedicate Evangelium, các con hãy loan báo tin mừng, phủ quốc vụ khanh sẽ vẫn là cơ quan trợ giúp sát cánh Đức Thánh Cha trong việc điều hành giáo hội trong ba lĩnh vực về các vấn đề chung, các vấn đề liên hệ với các quốc gia và các nhân viên ngoại giao tòa thánh. Phủ Quốc vụ Khanh sẽ tiếp tục phối hợp ba phân bộ này và trên hết cho hoạt động ngoại giao của giáo hội. Về việc cộng tác với Đức Thánh Cha là một nhân chứng đặc biệt cho triều giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y nhớ lại Ngài đã bất ngờ như thế nào khi được Đức Thánh Cha đề nghị Ngài làm quốc vụ Khanh. Ngài cũng cho biết giữa Ngài với Đức Thánh Cha có những khác biệt. Nhưng theo Ngài, điều này không là một sự xung đột, nhưng là sự phong phú, cộng tác cho sứ vụ của giáo hội. Tiếp tục nói về hình ảnh của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y nói thêm rằng, điều Ngài được đánh động nhiều nhất nơi Đức Thánh Cha đó là sự giản dị tuyệt vời. Đức Hồng Y nhận xét, Đức Thánh Cha là một người giản dị và không khách sáo. Một người rất quan tâm đến các mối liên hệ và gần gũi với người khác, cố gắng gặp gỡ mọi người. Đây cũng là cách làm việc đặc biệt của Đức Thánh Cha với mong muốn làm cho giáo hội đáng tin hơn trong việc loan báo tin mừng.
Về vấn đề bất công trong cộng đoàn giáo hội, một bên được gọi là phe bảo thủ, còn một bên được gọi là phe cấp tiến. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng tình trạng này chỉ gây thiệt hại cho giáo hội và gọi tình trạng bất công này là điều đáng lo âu. Và Ngài nghĩ rằng vấn đề này có lẽ nảy sinh từ điều Đức Thánh Cha nhấn mạnh rất nhiều lần về việc cải tổ giáo hội và có nhiều lẫn lộn về điều này. Cơ cấu của giáo hội, kho tàng đức tin, các bí tích, sư phụ tông đồ là những điều không thể thay đổi. Nhưng toàn thể cuộc sống giáo hội có thể được căn tân. Đó là một cuộc sống trong đó những người tội lỗi làm việc và do đó cần phải được đổi mới liên tục. Đức Hồng Y giải thích, đôi khi những chia rẽ và chống đối này nảy sinh từ sự lộn xộn, từ việc không phân biệt được những gì thiết yếu và không thể thay đổi, và những gì không thiết yếu và phải được cải tổ và thay đổi theo tinh thần của tin mừng. Về hy vọng cho tương lai giáo hội ở Trung Quốc, sau đó đề cập đến thực trạng của giáo hội ở Trung Quốc, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh các tòa thánh xem xét điều này với sự tôn trọng, vì lịch sử đau khổ của giáo hội Trung Quốc rất lớn, nhưng cũng có nhiều hy vọng. Ngài giải thích rằng, các bước tiến được thực hiện cho đến nay tuy không giải quyết được tất cả những vấn đề còn tồn đọng và có lẽ sẽ cần nhiều thời gian, nhưng những bước đó tiến theo chiều hướng đúng để đạt tới một sự hòa giải giữa lòng giáo hội tại Trung Quốc. Điều đã và đang được cố gắng thực hiện là bảo vệ cộng đoàn công giáo tại Trung Quốc. Tuy còn nhỏ bé, nhưng có một sức mạnh và sự sinh động lớn. Tất cả những gì đang được làm là nhắm mục đích bảo vệ cuộc sống bình thường của giáo hội tại Trung Quốc, đảm bảo một không gian tự do tôn giáo, hiệp thông, vì không thể sống trong giáo hội công giáo mà không có sự hiệp thông với người kế nhiệm Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng. Tình trạng mất đức tin tại châu Âu. Nói về châu Âu và sự xuất hiện của các luật mới về các vấn đề đạo đức ngày càng xa rời nguồn gốc Kitô giáo, Đức Hồng Y cho rằng đánh mất căn tính con người hơn là cả sự đánh mất đức tin, thể hiện sự đánh mất lý trí. Vì vậy, theo Đức Hồng Y, giáo hội ở châu Âu phải làm chứng cho đức tin, niềm hy vọng, lòng bác ái, không áp đặt, nhưng trình bày một chứng tá nhất quán giữa đức tin và hành động, như đã xảy ra trong những thế kỷ đầu của giáo hội, khi các tông đồ và môn đệ đã đến một xã hội không có các giá trị Kitô, và qua chứng tá của họ, họ đã thay đổi được tâm thức và giới thiệu các giá trị của tin mừng vào xã hội thời đó.
Đức cha của Nigeria yêu cầu chính phủ ngăn chặn thảm họa môi trường.
Abuja, Đức cha Yasin Epepo, giám mục của Bomadi, đã kêu gọi chính phủ Nigeria ngăn chặn tràn dầu từ tàu và các hóa chất sử dụng trong quá trình khoan dầu ở lưu vực sông Niger, gây nên nhiều cái chết của cư dân trong những năm qua, cũng như sự tàn phá môi trường.
Căn bệnh ung thư đang giết nhiều người, vì vậy cần phải kiểm soát các hoạt động của các xà lan và các con tàu của nhiều công ty đang vận chuyển dầu thô đến cảng Age gây ô nhiễm nước. Đức cha Erbego khẳng định như trên sau khi thực hiện một cuộc viếng thăm các cộng đoàn đang sinh sống dọc con sông. Trong cuộc viếng thăm này, Đức cha đã có thể xác định rõ hoạt động của các công ty dầu mỏ là nguyên nhân làm cho cuộc sống của người dân ở đây ngày càng trở nên khốn khổ. Thực tế, ở lưu vực sông Niger có nhiều người làm nghề đánh bắt cá. Hoạt động của các công ty đã phá hủy lưới bắt cá, các phương tiện đánh bắt cá và làm ô nhiễm nguồn nước. Giám mục Bombidi tố cáo các công ty dầu khí đã cho quân dân đe dọa cư dân địa phương, đồng thời kêu gọi Tổng thống Muhammadu Buhari chuyển cảng Angedip thành cảng biển thực sự, nghĩa là một cảng tạo cơ hội cho sự phát triển việc làm như ở các nước khác, chứ không chỉ để sản xuất dầu thô. Đức cha Arbebo kết luận, ở khu vực này được cho là nơi giàu có của quốc gia, nhưng hiện có hơn 100 cộng đoàn không có nước uống, không có điện và những con đường tốt.
Giáo hội Hàn Quốc cầu nguyện để Đức Thánh Cha thăm Bắc Hàn, giúp Hàn gắn hai miền Nam Bắc.
Nam Hàn. Giáo hội Nam Hàn mới phát động phong trào cầu nguyện để Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Bắc Hàn và chấm dứt tình trạng bế tắc trong việc thống nhất hai miền Nam Bắc. Các lãnh đạo Công giáo Nam Hàn ủng hộ Đức Thánh Cha đến thăm Bắc Hàn.
Đức Hồng Y An Choo Yong Soo Yong, Tổng giám mục của Seoul nói rằng, một chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Bắc Hàn có thể góp phần cải thiện quan hệ giữa hai miền Nam Bắc Hàn. Sự hòa giải quốc gia và tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, ngài tin rằng một ngày nào đó Đức Thánh Cha sẽ có thể thăm Bắc Hàn. Theo ngài, chính phủ cần ưu tiên hòa bình hơn là phục vụ lợi ích chính trị. Trong khi đó, giáo hội giữ một vai trò như một công cụ của hòa bình. Đức cha Peter Lee Ki-heong, Chủ tịch Ủy ban Hòa giải Dân tộc Triều Tiên nói rằng, có những rào cản khác nhau chống lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, nhưng chúng tôi hy vọng một ngày nào đó chuyến thăm Bắc Hàn của Đức Thánh Cha sẽ có thể diễn ra. Chúng tôi đã xuất bản nhiều cuốn sách khác nhau về hòa bình, hòa giải và thống nhất để củng cố và đánh thức hòa bình trong tâm trí mọi người. Sau cuộc chiến Triều Tiên, Cộng sản nắm quyền lãnh đạo Bắc Hàn, hầu hết Kitô hữu ở Bắc Hàn đào tẩu sang Nam Hàn sau khi bị chính quyền Cộng sản đàn áp và giết hại với cáo buộc họ là đặc vụ của Tây Phương. Hiệp hội Công giáo Hàn Quốc cho rằng có khoảng 3.000 người Công giáo ở Bắc Hàn, trong khi các ước tính độc lập cho thấy có không hơn 800 tín hữu còn ở lại đó. Chưa có giáo hoàng nào thăm Bắc Hàn. Năm 2000, cố chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-il đã mời Đức Gioan Phaolô II thăm Bắc Hàn sau một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nam Hàn Kim Dae-jung. Thánh giáo hoàng nói rằng sẽ là một phép lạ nếu ngài có thể viếng thăm Bắc Hàn và điều đó đã không xảy ra. Vào năm 2018, Chủ tịch Kim Jong-un được cho là đã bày tỏ mong muốn có Đức Giáo hoàng Francisco thăm Bắc Hàn sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in.
Tượng Chúa Kitô cứu thế ở Brazil được trùng tu nhân kỷ niệm 90 năm xây dựng.
Brazil, ngày 12 tháng 10 năm nay, tượng Chúa Kitô cứu thế ở thủ đô Rio de Janeiro của Brazil sẽ tròn 90 năm được thắp sáng. Nhân dịp kỷ niệm này, tượng Chúa sẽ được trùng tu hoàn toàn.
Trong cùng năm, nhà khoa học Guglielmo Marconi thành lập Radio Vatican. Tại Brazil, tượng Chúa Kitô cứu thế được thắp sáng lần đầu tiên. Chính nhà vật lý Marconi từ văn phòng ở Roma bằng sóng điện tử vượt đại dương đã bật sáng các ngọn đèn ở tượng Chúa. 90 năm qua, tượng Chúa bị hao mòn theo thời gian bởi các yếu tố thiên nhiên như nắng gió. Dưới sự hướng dẫn của kiến trúc sư Cristiana Ventura, một nhóm chuyên gia trùng tu đã thực hiện một bức ảnh chụp X-quang hoàn chỉnh của tượng, xác định tình trạng bị hao mòn và lập kế hoạch trùng tu. Để đến ngày 12 tháng 10 năm nay, tượng lại được chiếu sáng. Tượng Chúa Kitô cứu thế cao 37 mét được dựng trên đỉnh núi Corcovado cao 710 mét. Ngày nay, tượng Chúa đã trở thành biểu tượng của thủ đô Rio de Janeiro. Ý tưởng dựng một tượng đài tôn giáo trên đỉnh núi xuất phát từ ý tưởng của cha Pedro Mario Bosch. Đó là giữa thế kỷ 19, Brazil vẫn còn là một vương quốc. Và vì vậy, cha Bosch đã kêu gọi công chúa Isabella làm điều này nhưng không thành công. Năm 1899, khi chế độ quân chủ sụp đổ và được thay thế bởi nền Cộng hòa, sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước được phê chuẩn và dự án không còn được nói đến nữa. Năm 1921, Tổng giáo phận Rio de Janeiro đã chính thức đưa ra đề xuất xây dựng tượng đài tôn giáo nhằm chống lại chủ nghĩa vô thần tôn giáo đang bắt đầu lan rộng trong nước, đặc biệt là sau Thế chiến thứ nhất. Nhân kỷ niệm 100 năm độc lập vào năm 1922, nhiều bản phác thảo được đưa ra nhưng cuối cùng tác phẩm của nghệ sĩ Carlos Ossua đã được chọn bởi vì Chúa Kitô với vòng tay rộng mở rất đơn giản và có tác động. Tác phẩm được kỹ sư Heitor de Silva thực hiện cùng với nhà điêu khắc Paul Landowski. Sau 9 năm, tác phẩm được hoàn thành vào năm 1931 và khánh thành vào ngày 12 tháng 10 năm 1931. Cư dân thủ đô Rio rất gắn bó với tượng Chúa Kitô cứu thế, bởi vì Chúa Kitô đối với tất cả mọi người là đấng bảo vệ thành phố, bất kể đức tin của mỗi người.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đức Hồng Y Christian Guihantumi, vị Hồng Y hoạt động vì hòa bình ở Cameroon.
Kính thưa quý thính giả, ngày 3 tháng 4 vừa qua, Giáo hội Hoàn Vũ và đặc biệt là Giáo hội tại Châu Phi đã mất đi một nhân chứng vĩ đại. đó là Đức Hồng Y Christian Vigan Tumi, Hồng Y đầu tiên của Cameroon, nguyên tổng giám mục của Douala, qua đời ở tuổi 90. Trong thư thông báo về sự qua đời của Đức Hồng Y Tumi, Đức cha Samuel Kleda, tổng giám mục Douala, nhận định Đức Hồng Y là một mục tử vĩ đại, một người thích gần gũi với dân chúng, người chiến đấu cho công lý. Chúng tôi đã mất một con người tuyệt vời. Trong thư chia buồn gửi đến Đức cha Samuel Kleda, Đức Thánh cha Francisco đã ca ngợi các hoạt động của Đức Hồng Y Tumi trong việc bảo vệ dân chủ và thăng tiến nhân quyền. Sau lời chia buồn và hiệp ý cầu nguyện với Hồng Y Đoàn, với gia đình và những người thân của Đức Hồng Y Tumi, Đức Thánh cha viết: Đức Hồng Y Tumi đã để lại một dấu ấn khó phai trong giáo hội và trong đời sống chính trị xã hội của đất nước mình, khi luôn can đảm dấn thân vào công cuộc bảo vệ dân chủ và thúc đẩy nhân quyền. Dù cao tuổi, Đức Hồng Y vẫn luôn sẵn sàng phục vụ hòa bình và hòa giải. Đức Thánh cha cũng nhấn mạnh rằng Đức Hồng Y Tumi được Thánh Giáo Hoàng John Paul II thăng Hồng Y năm 1988, là một cộng tác viên trung thành của các giáo hoàng, đã đảm nhận nhiều chức vụ trong giáo triều Roma. Đức Hồng Y Christian Tumi sinh ngày 15 tháng 10 năm 1930 và thụ phong linh mục năm 1966 tại giáo phận Buea. Ngài học về giáo dục tại Nigeria và London, sau đó học thần học tại Học viện Công giáo Lyon ở Pháp và triết học tại Đại học Fribourg của Thụy Sĩ. Sau khi du học, trở về nước, Ngài được bổ nhiệm làm giám đốc chủng viện miền Bambu của Tổng giáo phận Bamenda. Năm 1979, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục tin khởi của giáo phận Yagua. Hướng dẫn giáo phận, Đức cha Tumi đã chứng tỏ mình là một giám mục năng động, dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, vượt qua muôn vàn khó khăn của vùng lãnh thổ nằm ở cực bắc của Cameroon trên biên giới với Cộng hòa Chad, nơi hầu như bị chính quyền trung ương lãng quên, nơi dân chúng vô cùng nghèo khổ, được chia thành 10 nhóm sắc tộc và có nhiều người Hồi giáo. Trong thời gian Ngài lãnh đạo giáo phận, giáo hội địa phương đã phát triển nhanh chóng, tự phong phú hóa bằng các tổ chức và trung tâm đào tạo, nhà trẻ và trạm y tế. Với lòng nhiệt thành mục vụ của Ngài, giáo phận có các đặc điểm của một cộng đồng Kitô giáo rất trẻ, quan trọng và có ý thức trong sự phát triển liên tục và quân bình, chịu trách nhiệm về các vấn đề tôn giáo và xã hội.
Ngày 17 tháng 3 năm 1984, Đức cha Tumi được bổ nhiệm làm tổng giám mục của giáo phận Garoua. Ngài là chủ tịch của Hội đồng giám mục Cameroon từ năm 1985 đến năm 1991 và là chủ tịch của Hội đồng giám mục Châu Phi và Madagascar từ năm 1990 đến 1994. Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã phong ngài làm Hồng Y vào năm 1988 và 3 năm sau, ngày 31 tháng 8 năm 1991, bổ nhiệm ngài làm tổng giám mục của giáo phận Douala. Đức Hồng Y Tumi cai quản tổng giáo phận Douala cho đến khi nghỉ hưu vào ngày 17 tháng 11 năm 2009. Đức Hồng Y Tumi là người phản đối mạnh mẽ chế độ của Paul Biya, nhiệt thành dấn thân thúc đẩy đối thoại giữa chính quyền trung ương và những người ly khai của nhóm tiếng Anh, dành cuộc đời mục tử của mình cho hòa bình và sự phát triển của đất nước. Là người ủng hộ dân chủ và tự do, là nhãn tham nhũng tràn lan và thói tục xấu, Đức Hồng Y luôn là cái gai trong phe đối thủ của Tổng thống Paul Biya, 88 tuổi, nắm quyền kể từ năm 1982, một trong những tổng thống khủng long cuối cùng của châu Phi. Trong những năm dài lãnh đạo gây tranh cãi, Tổng thống Biya luôn xem Đức Hồng Y là một đối thủ khó chịu. Tại mỗi cuộc bầu cử, một số phương tiện truyền thông địa phương đã tìm cách để đề xuất Đức Hồng Y làm ứng cử viên tổng thống, nhưng ngài đã phủ nhận. Tuy thế, ngài không hề im lặng. Ngài nói, nếu tôi im lặng, tôi sẽ không trung thành với sứ mạng của mình. Tình hình đất nước nghiêm trọng, người ta không thể im lặng. Không có sự tôn trọng đối với quyền cơ bản của con người, tình trạng nghèo đói tràn lan, nhiều gia đình không đủ khả năng cho con đi học, trong khi một bộ phận nhỏ tầng lớp thượng lưu sống theo tiêu chuẩn châu Âu chỉ cách những người chật vật kiếm ăn hàng ngày có vài bước đi. Chưa kể nạn tham nhũng từ lâu đã đến mức không thể chấp nhận được. Ngay cả trong những năm gần đây, ảnh hưởng của Đức Hồng Y Tumi vẫn tiếp tục đáng kể. Đặc biệt, cá nhân ngày dấn thân thúc đẩy đối thoại và hòa bình ở các vùng nói tiếng Anh của đất nước, vùng Tây Bắc và Tây Nam, nơi ngày xuất thân. Kể từ tháng 11 năm 2016, các vùng này đã bị tàn phá bởi một cuộc nội chiến khủng khiếp, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có. hiện có hơn 680.000 người phải di tản trong nước và gần 50.000 người tị nạn ở Nigeria, 1 triệu người có nguy cơ đói và 2,5 triệu người đang cần hỗ trợ nhân đạo.
Lực lượng nổi dậy xuất phát từ việc các vùng nói tiếng Anh ở Cameroon bị ngược đãi, nhưng thường gây nên bạo lực và cực đoan và tự xưng là Cộng hòa Ambazonia. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh cũng thường xuyên có hành vi ngược đãi và bạo lực đối với dân chúng. Đức Hồng Y Tumi cố gắng làm trung gian. Là người bảo vệ đối thoại và giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng, Ngài luôn nói rằng Ngài phản đối ly khai dù ủng hộ nhiều yêu cầu mà phe nổi dậy đưa ra, đặc biệt là về tôn trọng nhân quyền và đặc thù của những vùng đất này, và các việc phát triển kinh tế và thúc đẩy hệ thống giáo dục và y tế của các khu vực đã bị bỏ hoang quá lâu. Trong một cuốn sách có nội dung phỏng vấn được xuất bản vào năm 2017, Đức Hồng Y Christian Tumi, những suy nghĩ tự do của một người có tầm nhìn xa, được biên tập bởi Sylvestre Nodumu, tổng biên tập của tờ Effort Camerounais, tờ báo của Hội đồng Giám mục mà Đức Hồng Y đã giúp thành lập lại vào năm 1994 và lãnh đạo trong một thời gian dài. Đức Hồng Y nói, chúng ta phải lắng nghe, đối thoại và được ưu tiên. Khi chúng ta đối thoại, nhiều vấn đề được giải quyết. Vấn đề là chúng ta đã không tạo ra một diễn đàn để đối thoại. Chỉ vào cuối tháng 9 năm 2019, một cuộc tranh luận phổ biến toàn quốc về cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở các vùng nói tiếng Anh mới được tổ chức. Đức Hồng Y đã đóng góp với một tài liệu dài 400 trang và cho biết Ngài hài lòng vì mọi người đã có thể bày tỏ quan điểm của mình. Ngài cũng chúc mừng việc thả hơn 300 tù nhân chính trị, một dấu hiệu quan trọng cho thấy sự hòa hoãn của Tổng thống Biya. Tuy nhiên, kể từ đó, không có nhiều tiến bộ. Một số sự việc rất nghiêm trọng đã xảy ra trong những tháng gần đây khiến Đức Hồng Y Tumi phải can thiệp một lần nữa. Đặc biệt vụ 8 trẻ em bị sát hại trong trường học ở Kumba vào ngày 24 tháng 10 năm ngoái và vụ bắt cóc 11 giáo viên của trường Tin Lành ở Kumbo đã làm dấy lên sự phẫn nộ của phần lớn dư luận, nhưng cũng khiến Ngài phải đích thân can thiệp.
Vào ngày 5 tháng 11, Đức Hồng Y đã bị bắt cóc khi đang trên đường đi giữa hai thành phố Bamenda và Kumbo ở vùng Tây Bắc. Đứng sau vụ bắt cóc có lẽ là một trong những thủ lãnh của cuộc nổi loạn, người phản đối việc Đức Hồng Y thúc đẩy mở cửa lại trường học, một cử chỉ bình thường hóa mà các nhánh cấp tiến nhất của phong trào không chấp nhận. Tin tức về vụ bắt cóc đã làm cho các tín hữu mất tinh thần và họ đã biểu tình, yêu cầu thả Hồng Y. Vào sáng ngày 6 tháng 11, Đức Hồng Y và tài xế của Ngài đã được thả ra. Trong một video được đăng tải trên mạng xã hội ngày 7 tháng 11 về cuộc đối thoại của Đức Hồng Y Tumi với những kẻ bắt cóc, Đức Hồng Y đã bình tĩnh nói với những kẻ bắt giữ Ngài rằng Ngài được Chúa chọn để chỉ rao giảng sự thật. Trong cuộc thẩm vấn, một trong những kẻ bắt giữ Đức Hồng Y đã chất vấn Ngài về lời kêu gọi các chiến binh ở Cameroon hạ vũ khí. Sau đó người này cũng yêu cầu Ngài chia sẻ thông điệp của phe ly khai với công chúng, nhưng Đức Hồng Y đã trả lời rằng tôi sẽ rao giảng những gì là sự thật với sát tín mục vụ và kinh thánh. Không ai có quyền bảo tôi dạy những gì trái ngược bởi vì tôi đã được Chúa gọi. Trong video, Đức Hồng Y còn nói với những kẻ bắt giữ Ngài rằng khi tôi nói như một mục tử và tôi không bao giờ có thể thôi làm điều này. Nếu tôi không làm nó nữa, tôi sẽ không trung thành với Thiên Chúa Toàn Năng. Ngài cũng nói với những kẻ ly khai rằng tất cả chúng ta đang chiến đấu vì hòa bình, ngay cả với các anh em. Năm 2008, Đức Hồng Y Tumi đã được tổ chức Human Life International trao giải thưởng Hồng Y Von Galen vì những hoạt động của Ngài cho gia đình và vì sự tôn trọng của các quyền và dân chủ. Đức Hồng Y được nhận giải thưởng Nelson Mandela vào tháng 7 năm 2019 vì những nỗ lực trong việc thúc đẩy hòa bình và nhân quyền. Năm 2011, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế đã trao cho Ngài giải thưởng chính trực vì hành động ủng hộ tính hợp pháp của Ngài. Ngài nhiệt thành dấn thân cho cuộc đối thoại đại kết và liên tôn. Trong các giáo phận của mình, Ngài đã cổ võ các trung tâm đào tạo đời sống thiêng liêng, trường học và trạm xá, luôn chú ý đến những người nghèo nhất và bị thiệt thòi nhất. Là thẩm phán đạo đức không thể tranh cãi ở Cameroon, Ngài đã chống lại tham nhũng và bất công. Ngài luôn tìm kiếm hòa bình và thống nhất giữa kẻ thù với kẻ thù. Nhưng chính đức tin nơi Đức Giêsu Kitô đã thúc đẩy mọi bước đi trong cuộc đời của Ngài, như khẩu hiệu giám mục mà Ngài trích từ Thánh Vịnh thứ 40. Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Chúa.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Câu chuyện của Miguel, một vị thánh với chiếc cà vạt.
Miguel Pérez, một kỹ sư 40 tuổi, hiệu trưởng một trường học và là cha của 4 người con. Cách đây 2 năm, Miguel Pérez bị một căn bệnh làm anh không thể đi và nói. Nhưng căn bệnh đã không bao giờ tước đi nơi anh đức tin và khả năng yêu thương cho đến cùng Thiên Chúa, gia đình, bạn bè và công việc. Đời sống chứng tá của anh đã trở thành ánh sáng cho hàng ngàn người. Miguel Pérez đã qua đời vào ngày 24 tháng 3 năm 2021 vừa qua ở Sinviglia, Tây Ban Nha. Và như người vợ, chị Lucia nói, Miguel Pérez là một vị thánh với chiếc cà vạt. Trong những tuần vừa qua, chị Lucia đã cho đăng trên Instagram hình Miguel ngồi trên xe lăn quan sát hai con nhỏ được xưng tội lần đầu. Anh tham dự với hai con bằng đôi mắt đầy hãnh diện của người cha, nhưng cũng với cái nhìn siêu việt sâu thẳm do căn bệnh xơ cứng cơ. Một căn bệnh đã hiệp nhất cuộc đời anh với thánh giá. Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, một sự hợp nhất tuyệt vời đã biến thành ngọn hải đăng cho hàng ngàn người. Đôi mắt của người cha biết mình sắp gần Thiên Chúa Cha và biết hai con của mình đang được vòng tay Thiên Chúa ôm ấp. Sau ngày đó, tình trạng bệnh của anh trở nên nặng hơn và anh được đưa vào bệnh viện. Và từ đây, như lời của một linh mục chăm sóc anh nói, anh đã bước vào cánh cổng lớn của thiên đàng. Ngày 30 tháng 10 năm 2020, chứng tá của Miguel đã được đăng trên trang web Aletheia. Tác giả bài báo kể lại: "Tôi đã gửi bài báo cho Miguel và nói chuyện với anh qua WhatsApp với tin nhắn vì anh không thể nói được nữa. Anh cảm ơn tôi vì bài báo, nhưng với sự chân thành, anh thú nhận rằng anh sợ. Anh không cảm thấy mình là một mẫu gương. Anh luôn là một người khiêm tốn và rất ngạc nhiên vì sự lan truyền nhanh chóng câu chuyện của anh. Anh vốn không thích làm trung tâm chú ý của mọi người, nhưng giờ đây anh đã trở thành một người lãnh đạo tự nhiên, trở thành một điểm phản chiếu. Tôi đã khẳng định với anh rằng tôi đã không nói gì quá về anh. Thực tế, câu chuyện của anh cho thấy anh là một người rất tốt. Anh đã chỉ cho thấy căn bệnh là một sứ vụ, một chứng tá trong việc gặp gỡ với Thiên Chúa, đặc biệt trong cuộc khổ nạn của người. Anh còn cho biết cách anh, vợ con anh đã cùng nhau chiến đấu và sống chung với căn bệnh của anh như thế nào. Tất cả đều xác tín rằng đây là một dịp để mọi người yêu thương nhau hơn, gần gũi với nhau hơn. Mọi người đều hiểu rằng than phiền về căn bệnh chẳng đem lại điều gì ích lợi. Trái lại, thánh hóa căn bệnh đã đem lại giá trị thiêng liêng và hữu ích cho mọi người. Câu chuyện này thực sự đã đem lại nguồn cảm hứng cho hàng ngàn người." Lucia đã cho đăng trên Instagram các sinh hoạt cuộc sống hàng ngày của gia đình với những bức ảnh vui tươi. Bên cạnh đó là những bài viết về một cuộc sống gia đình đầy hạnh phúc, tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa. Trong gia đình này, hậu quả căn bệnh đau đớn vẫn còn hiện diện. Các thành viên không giấu giếm những giây phút khó khăn và nước mắt. Nhưng tất cả luôn chỉ ra rằng, chúng tôi đã không làm gì xứng đáng để được nhận món quà này, cho phép chúng tôi sống một viễn tượng khác, mang lại cho chúng tôi một hạnh phúc thực sự và sâu sắc. Lucia nói rằng mục tiêu của hành trình mà họ phải đi cùng nhau đó là thiên đàng. Giờ đây anh đang ở đó, một vị thánh với cà vạt như vợ anh nói. Tôi muốn nói thêm, một vị thánh đương thời, một vị thánh mẫu gương cho gia đình. Dấu ấn của anh ghi trên mặt đất này rất sâu. Chúng tôi, những người được biết anh, tin rằng nếu Chúa muốn, anh chính là người chuyển cầu cho chúng ta để nhận được các phép lạ từ thiên đàng. Người viết cảm thấy rất may mắn và chắc chắn rằng mình đã gặp được một vị thánh khi còn sống. Một người bạn đã đi xa nhưng vẫn tiếp tục trò chuyện và mỉm cười. Và tiếng cười của anh tiếp tục vang lên mạnh mẽ và gần gũi. Một người bạn trên thiên đàng. Trong một cuộc phỏng vấn với ABC, anh đã nói, với căn bệnh này, tôi đã khám phá ra một điều mà tất cả chúng ta đều biết nhưng không muốn nghĩ đến. Đó là thực tế, chúng ta sẽ chết. Kể từ khi họ nói với tôi rằng tôi đã có một ngày ấn định, tôi đã học cách sống, biết rằng mình sẽ chết và tôi đã nhìn mọi thứ theo một cách khác. Có nhiều người qua đời đột ngột, tôi may mắn được biết trước và có giờ chuẩn bị. Tôi đã nhận được nhiều phúc lành của Chúa và hiểu nhiều điều hơn, cảm thấy sự gần gũi của Thiên Chúa, thấy được sức mạnh của cầu nguyện và cảm nhận rằng tất cả sự hiện hữu trên cõi đời này đều tạm thời và sẽ chấm dứt. Tôi tin rằng tất cả chúng ta sẽ phải trải qua một điều gì đó tương tự để biết quý trọng mọi sự và gần Chúa hơn. Một tình yêu tinh khiết và lấp đầy con tim.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.